Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Tuyên ngôn Mã Nhật Tân. Nhưng trước hết là ca khúc Người bạn tôi yêu mến qua tiếng hát Ngọc Quốc và Thu Vân.
Chúa với tôi thân mật, bên nhau khăng khít như hình bóng. Chúa đến trong đời sống, mang thay tôi nhiều lo lắng. Chúa mến yêu chân thật, Ngài đầy lòng thương xót tôi, sẽ chia buồn vui cùng những đớn đau trên đời. Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền, sẽ đưa tôi vào nơi vinh niên. Người bạn tôi lưu luyến là Giê-xu yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền, cai trị lòng tôi ấm êm.
Chúa với tôi không rời, bên nhau chung bước trên ngàn lối. Giữa thế gian mờ tối, ban cho tôi niềm an ủi.
Lúc khó khăn nguy ngập, bạn bè đều xa lánh tôi. Chúa không lìa tôi, Ngài chẳng để tôi chờ chờ. Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến,
sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển.
Người bạn tôi lưu luyến là Giê-xu yêu mến,
Ngài dùng tình thương vững bền cai trị lòng tôi ấm êm. Trong lòng mãi tâm linh tôi thật êm ái,
cúi xuống nhờ ơn Ngài, người bạn hiền không đổi thay. Thế gian nào ai thành tín với tôi như Ngài. Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến, bạn tôi lưu luyến là Giê-xu yêu mến,
Ngài dùng tình yêu vững bền cai trị lòng tôi ấm êm.
Vừa rồi là ca khúc Người bạn tôi yêu mến qua tiếng hát Ngọc Quốc và Thu Vân. Và bây giờ là bài Tuyên ngôn Mã Nhật Tân. Trang đầu tạp chí Christian Examiner số tháng 12 năm 2009 đăng bài viết của Tom Stroud và Michael Fuchs Manhattan Declaration, Tuyên ngôn Mã Nhật Tân. Bài báo cho biết đây là một bản tuyên ngôn dài 4.700 từ do 150 lãnh tụ nhiều giáo hội cơ đốc ở Hoa Kỳ ký kết, lấy tên tại nơi soạn thảo là ở Manhattan, New York. Bản tuyên ngôn được công bố ngày 20 tháng 11 năm 2009, cam kết bảo vệ tính thiêng liêng của sự sống con người, hôn nhân theo Kinh Thánh và tự do tôn giáo thuần túy, không thỏa hiệp. Những người ký kết bao gồm các lãnh tụ Tin Lành, Công giáo La Mã và Chính thống giáo Đông Phương, cam kết nhận trách nhiệm, nói và hành động để hỗ trợ tính thiêng liêng của sự sống con người. Hôn nhân là kết hợp của một người nam và một người nữ, cùng với tự do phát biểu các tín niệm tôn giáo. Bản tuyên ngôn có những lời tuyên bố rất mạnh như: Chúng tôi sẽ không tuân thủ bất cứ sắc lệnh nào bắt buộc các định chế của chúng tôi tham dự vào các chương trình dùng phôi thai người làm vật nghiên cứu, trợ giúp người muốn tự tử và các phương thức kết liễu sự sống hay bất cứ hành động nào chống lại sự sống. Bản tuyên ngôn cũng khẳng định, chúng tôi cũng không khuất phục bất cứ quy định nào buộc chúng tôi phải chấp nhận cử hành những cuộc kết hợp tính dục vô luân, coi đó là hôn nhân hay tương đương với hôn nhân, hay chấp nhận im lặng không nói lên sự thật chúng tôi biết về luân lý, về tình trạng vô luân, về hôn nhân và về gia đình. Chúng tôi sẽ triệt để và không ngần ngại trả lại cho Caesar cái gì của Caesar, nhưng sẽ không bao giờ, trong bất cứ trường hợp nào, giao cho Caesar điều thuộc về Đức Chúa Trời. Văn bản bao gồm phần mở đầu và phần chính của tuyên ngôn, có những mục nói về sự sống, hôn nhân và tự do tôn giáo. Trong phần mở đầu, bản tuyên ngôn nêu lên rằng cơ đốc nhân ngay từ những thế kỷ đầu kỷ nguyên đã là những người dám đứng lên bênh vực kẻ yếu trong thời đế quốc La Mã, cứu trẻ sơ sinh vứt bỏ trong các đống rác ở các đô thị La Mã và công khai phản kháng đường lối cho phép giết trẻ sơ sinh của chính quyền. Cũng chính cơ đốc nhân đã chống đối tính chất gian ác của chế độ nô lệ và tệ nạn buôn bán nô lệ trong thế kỷ 16, 17 và 18. Trong lịch sử cận đại ở Hoa Kỳ, cơ đốc nhân là những người đi đầu phong trào bảo vệ nữ quyền. Phần mở đầu tuyên ngôn cũng nêu lên rằng chính cơ đốc nhân đã lãnh đạo phong trào binh vực quyền công dân trong các thập niên 50 và 60, nêu lên rằng Kinh Thánh khẳng định hình ảnh vinh quang của Đức Chúa Trời ở trong nhân loại, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, tuổi tác hay giai cấp. Bản tuyên ngôn nhận định rằng toàn thể các lĩnh vực cơ đốc nhân chú trọng, bao gồm mối quan tâm đặc biệt đối với người nghèo khổ, thấp cổ bé miệng. Tuy nhiên, tình trạng hiện tại của ba lĩnh vực đề cập đến trong bản tuyên ngôn khiến cho những người ký kết rất lo ngại. Bản tuyên ngôn diễn đạt như sau. Vì tính cách thiêng liêng của sự sống, tính cách cao khiết của hôn nhân giữa nam và nữ, với tự do lương tâm và tôn giáo, là những nguyên tắc nền tảng của công lý và thiện lành chung, cho nên đức tin cơ đốc buộc chúng tôi phải công bố và hành động để bảo tồn những giá trị đó. Sống trong thời đại tin học, bất cứ ai quan tâm cũng đều có thể có phương tiện tìm hiểu những gì đang xảy ra trong thế giới xung quanh. Tuy nhiên, mỗi người đều có những giới hạn riêng liên quan đến sức khỏe, thì giờ, quan niệm sống, ý thích, những ràng buộc của trách nhiệm và bổn phận, khiến sự quan tâm của chúng ta thu nhỏ vào trong phạm vi cá nhân, công ăn việc làm, học hành, giải trí, bổn phận trong gia đình, và cùng lắm là hội thánh, chứ ít người mở rộng quan tâm đến các vấn đề xã hội. Vì vậy, thông tin về bản tuyên ngôn này có thể làm cho một số người ngỡ ngàng, vì không ngờ tình trạng suy đồi về tôn giáo và đạo đức của đất nước này lại nghiêm trọng như vậy. Tất cả những suy đồi này đến từ đâu? Tất nhiên là không phải mới đây, nhưng đã khởi sự từ buổi ban đầu của loài người trong vườn địa đàng. Khi con người lạm dụng tự do Đức Chúa Trời ban để không tuân theo mạng lệnh Chúa, thì tiến trình suy đồi đã khởi sự. Cứ thế, dòng sông nhân loại chảy xuôi và như một quy luật, càng ngày càng đi xuống thấp hơn, không thể tự phục hồi. Theo như Roma chương 7 câu 21 đến câu 25 ghi như sau. Vậy tôi thấy có quy luật này trong tôi, khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ dính dấp theo tôi, vì theo người bề trong tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng. Nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác, giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Chúa cứu thế Giê-xu là Chúa chúng ta. Đó là Roma chương 7, câu 21 đến câu 25. Có những giai đoạn tình trạng suy thoái âm thầm, tiệm tiến, con người không nhận ra, nhưng cũng có những lúc bất ngờ đổ xuống như một cái thác. Có thể đó là tình trạng suy đồi nhanh chóng của nhân loại trong những thập niên vừa qua. Bản tuyên ngôn Manhattan có thể làm công việc của một cái đập ngăn bớt phần nào dòng thác lũ suy thoái, hay cũng có thể là một tiếng chuông cảnh tỉnh mọi người, ít ra là trong cơ đốc giới. Nhưng để giải quyết tận gốc thì đây là công việc chỉ một mình Đức Chúa Trời mới làm nổi. Đức Chúa Trời đã khởi sự làm từ khi con Ngài trút bỏ vương bào, đơn thân độc mã đi vào vùng đất tăm tối của kẻ thù để giải cứu con người. Biến cố đó đã âm thầm xảy ra vào đêm Chúa Giáng sinh cách đây hơn 2.000 năm, mà cũng may là cho đến nay con người vẫn còn ghi nhớ và kỷ niệm. Trách nhiệm của Hội Thánh và con dân Chúa là tiếp tục loan báo giải pháp phục hồi của Đức Chúa Trời cho từng người. Khi một người tin rằng con Đức Chúa Trời đã giáng sinh làm người để chịu án phạt tội lỗi thay cho mình và chấp nhận sự hy sinh đó, người đó được tha tội, được giải phóng khỏi quyền lực tăm tối và được biến đổi. Ai ở trong Chúa cứu thế, đó là một tạo vật mới, những sự cũ đã qua đi, mọi sự đều trở nên mới. Đó là theo Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 câu 17. Đây là giải pháp toàn hảo duy nhất của Đức Chúa Trời cho con người suy đồi. Sau thất bại của Adam ở vườn Ê-đen, Đức Chúa Trời đang cho mỗi người thêm một cơ hội nữa để quyết định số phận của mình.
Chúa giữ tôi đêm ngày, tai ương không khiến tôi sợ hãi.
Có Chúa trong lòng mãi, tâm linh tôi thật êm ái.
Cúi xuống nhờ ơn Ngài, Người ban hiền không đổi thay.
Tôi ấm